Hồng Liên Bảo Giám, chương 377, thẩm vấn, hạ, góc truyện audio.com, Tiết Tây Tư rất tự tin nói, ta là đại ma pháp sư thập tứ giai, nếu đến thập ngũ giai là thánh vực pháp sư. Nhưng ta có chút năng lực khống chế thời gian, nếu không trên chiến trường một đấu một thì có thể giải quyết thánh vực pháp sư thập ngũ giai. Trừ tà thuật thời gian ra ngươi còn biết cái gì? Tiết Tây Tư không tranh cãi vấn đề xưng hô trả lời. Đương nhiên là ma pháp nguyên tố, đại địa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố và hỏa nguyên tố. Những cái này ta đều giỏi chứ không phải chỉ đọc lướt. Tô Kính Thẩm nghĩ thuật đạo của Đông Tần đế quốc phân chi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó thuộc tính hỏa chắc tương thông, Tô Kính nói với Tiết Tây Tư, vậy chúng ta so sánh thực lực hai bên chút ngươi dùng ma pháp hỏa nguyên tố thập tam cực tiêu chuẩn nhất công kích thứ đó xem. Tô Kính nói rồi lấy ra một khối vật liệu thép rộng cỡ một trượng dày nửa thước. Vật liệu thép đặt cái rầm một bên, Tô Kính lấy hai phù giấy ra, một trái một phải dán vào hai mặt vật liệu tháp. Tô Kính nói với Tiết Tây Tư, có lẽ ngươi mạnh hơn tà thuật sư cùng đẳng cấp một chút, ta yêu cầu ngươi dùng lực công kích của pháp sư bình thường phát ra ma pháp thập tam cực oanh kích khối kim loại này. Tiết Tây Tư trợn mắt há hốc mồm, Tô Kính lấy một khối vật liệu thép to đùng ước chừng nặng mấy vạn cân, hắn làm sao cầm được. Tiết Tây Tư biết điều khiển trang bị không gian nhưng sau khi lấy ra là Tô Kính hai tay nâng vật liệu thép đặt xuống đất. Tiết Tây Tư bình ổn cảm xúc gã đứng dậy giữ khoảng cách hai trượng với vật liệu thép. Mở miệng nói, ta phát ra một ma pháp thập tam cực là ma pháp thất giai thời kỳ hỗn loạn cũng là ma pháp tiêu chí của thánh cực pháp sư. Luyện ngục viêm long, nói xong Tiết Tây Tư bắt đầu niệm tụng chu ngữ. Tô Kính quan sát Tiết Tây Tư tám kim đan chờ xem gã làm ra trò gì. Lúc Tiết Tây Tư niệm chú ngữ thì từng đợt lực lượng kỳ dị tụ tập quanh người Tiết Tây Tư chậm rãi ngưng tụ vào đôi tay gã, quá trình này là tăng tốc độ. Một con thằn lằn lửa màu đen được ngưng kết ra, lưng mọc đôi cánh quái dị rất sống động. Thằn lằn lửa đen lơ lửng trước đôi tay Tiết Tây Tư chợt lao ra ngoài đụng vào vật liệu thép Tô Kính dựng đứng. Hòa thượng vô niệm nhanh chóng phát ra Phật văn màu vàng phong ấn không gian xung quanh tránh cho tà thuật này nổ tung. Ầm, khí lưu bay loạn ánh lửa bắn ra, Tô Kính nhìn chằm chằm. Vị trí vật liệu thép bị đánh trúng hòa tan cái lỗ sâu nửa thước trên vật liệu thép đã dán phù giấy chứng tỏ áo giáp bình thường dù có trận pháp thuật đạo cấp thấp cũng không ngăn được công kích của tà thuật này. Nửa thước ở thế giới này bằng gần 13 cm. Trọng giáp của bộ binh có kính giáp bảo vệ trái tim dày chỉ 1 cm. Mắt trái của Tô Kính đổi màu đen, mắt phải màu xám nhìn hố to trên vật liệu thép quan sát thật kỹ. Một lúc sau Tô Kính nói. Ma pháp hỏa nguyên tố thập tam cực này tương đương với công kích thuật đạo hỏa hệ của luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ. Thuật đạo của luyện khí sĩ trúc cơ kỳ trước gần ma pháp thập tứ giai, đỉnh trúc cơ thì chắc là truyền kỳ. Tiết Tây Tư không phục kêu lên, không thể nào, Tô Kính nói, quân vô tà, ngươi biểu thị cho hắn thấy đi. Tô Kính đổi một khối vật liệu thép lại dán hai tờ phù giấy. Quân vô tà đẩy Tiết Tây Tư ra, đứng cách hai trượng thầm nghĩ dùng thuật đạo hỏa hệ nào đây. Có rồi, hai tay quân vô tà đút vào tay áo chợt bắn ra hai cọng. Góc truyện audio.com, lông chim đỏ thẫm, nhìn kỹ thì mỗi cọng lông tơ rực cháy ngọn lửa. Hai cọng lông chim nhanh như tia chớp đến trước vật liệu thép, chúng nó giao nhau chém mạnh rồi biến mất. Tiết Tây Tư bĩu môi, cái gì đây? Chẳng hay ho gì, không đánh thủng được một cái lỗ nữa là. Quân vô tà đến gần đẩy nhẹ, nửa khúc trên vật liệu thép lăn xuống đất. Tiết Tây Tư thè lưỡi chân thành hỏi. Đây là ma pháp mạnh nhất của ngươi đúng không? Quân vô tà lắc đầu nói. Ta không kiểm soát tốt chỉ dùn hiệu quả trúc cơ trung kỳ. Nếu ta phát ra lực lượng mạnh nhất thì sau khi cắt đứt kim loại hai mảnh hỏa vũ sẽ còn tồn tại rồi liên tục cắt đứt nhiều cương tài như vậy. Thấy Tiết Tây Tư không phục Tô Kính nói. Nếu hắn cũng đọc chú từ từ thì uy lực lớn hơn ít nhất gấp 2 lần. Nhưng làm vậy không có nhiều ý nghĩa thực chiến. Ta thấy tà thuật của các ngươi có thể thuấn phát vậy tại sao niệm chú từ từ? Tiết Tây Tư đỏ mặt nói, niệm chú có thể giảm thiểu tiêu hao, nếu thuấn phát ta chỉ phát ra được 2 lần ma pháp như vậy là cạn ma lực. Thế đã khá rồi, người phát ra thêm ma pháp thủy nguyên tố 1 lần cũng là thập ma cực. Tiết Tây Tư gật đầu đồng ý, gã liên tục thực nghiệm 3 ma pháp, sau đó so sánh với quân vô tà. Tô Kính đã xác định đẳng cấp của tà thuật sư ước chừng là trúc cơ trung kỳ. Được rồi, Tiết Tây Tư, ma pháp sư của quốc gia tà thần các ngươi có tổng cộng bao nhiêu đẳng cấp? 24 đẳng cấp từ cấp 1 đến 7 là ma pháp sư, cấp 8 đến 14 là đại ma pháp sư, cấp 15 đến 20 là thánh vực pháp sư, cấp 21 đến 24 là truyền kỳ pháp sư. Vượt qua 24 cấp là pháp thần, Tô Kính chú ý pháp sư phân chia 4 cảnh giới số lượng cấp bậc giảm dần. Ma Pháp Sư có 7 đẳng cấp, Đại Ma Pháp Sư 6 đẳng cấp, Thánh Vực Pháp Sư 5 đẳng cấp, Truyền Kỳ Pháp Sư chỉ có 4 đẳng cấp. Vậy trong đẳng cấp Thánh Vực chưa chắc là cảnh giới Kim Đan, Truyền Kỳ Pháp Sư các có thực lực Kim Đan. Cường giả võ đạo trong quân tiên phong của các ngươi là đẳng cấp gì? Hắn là chiến sĩ, đã là truyền kỹ. Đẳng cấp của chiến sĩ không giống Pháp Sư nhưng tương đương Truyền Kỳ Pháp Sư cấp 21 trong Pháp Sư. Nếu bị hắn gần người thì Truyền Kỳ Pháp Sư cấp 21 cũng không đánh lại. Vốn cho rằng có hắn làm tiên phong sẽ đột phá rất nhanh giết vào Đông Tần Đế Quốc, ai ngờ. Tiết Tây Tư nhìn Hòa Thượng già Vô Niệm đang ngồi, chắc người này cũng là Truyền Kỳ. Tô Kính càng hiểu rõ hơn. Vô Niệm cảnh giới Kim Đan tứ trọng tương đương Truyền Kỳ cấp 21 bên quốc gia tà thần, sử dụng Phật khí thì đẳng cấp cao lên thêm một bậc. Nhưng sức chiến đấu của Vô Niệm thua xa đạo môn, nếu đụng phải Phó Thanh Sơn thì nhóm Vô Niệm chết chắc. Vậy tính ra Kim Đan tam trọng trong đạo môn có thể chiến với Truyền Kỳ. Cách chương.